Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 42. Hải quân và CIA đã hợp tác với nhau. Với sự đồng ý của chồng tôi, anh sẽ được chuyển qua London làm việc vì những hoạt động giữa tôi và CIA tại Mỹ trái với nguyên tắc. Trong thời gian qua, cứ 3 tháng một lần CIA lại phải gia hạn với Bộ Tư pháp cho phép CIA và tôi hoạt động trong nước Mỹ. Gửi tôi ra nước ngoài để hoạt động là một thượng sách. Tháng 7 năm 1977, má tôi và Minh Tâm về Atlanta, Georgia với chị tôi. Xe tải tới dọn nhà, đóng thùng bàn ghế, 90% đồ trong nhà đem gửi lại trong kho. Khi nào chúng tôi đổi về Mỹ thì sẽ lấy ra sử dụng. Khi qua London, Hải quân sẽ cho chúng tôi mướn bàn ghế xài tạm trong thời gian còn ở đó. Con chó Moon Ju của Lance tạm thời gửi cho vợ chồng của một người bạn nuôi dùm trong thời gian chúng tôi đi vắng. Tội nghiệp con tôi, nó khóc một trận lúc chia tay với con chó. Nhưng rồi Lance cũng tạm quên con chó khi nó biết ở London có một tiệm bán đồ chơi Hamley lớn nhất thế giới. Vậy là từ ngày đó, Lance cứ theo hỏi chừng nào mình đi London. Hải quân đã đưa chúng tôi đi nhiều nơi, sống ở nhiều chỗ, nơi nào cũng là nhà, nơi nào cũng sống gần gũi với những gia đình hải quân, những người đã đặt tổ quốc lên trên hết, sống với nhau trong tinh thần phục vụ và bảo vệ đất nước. Nhưng chuyến công du ở London lần này đã để lại nhiều kỷ niệm cho gia đình tôi mà đến chết cũng không thể nào quên được. Đây cũng là nơi một lần nữa thử thách lòng yêu nước, yêu tự do và thủy chung của gia đình tôi. Nơi đây tôi đã trưởng thành qua những chông gai thử thách ngoài sức tưởng tượng của một người con gái lớn lên trong vùng giải phóng. Một tuần sau khi chúng tôi dọn vào ngôi nhà xinh đẹp ở số 8 Regentland, vùng Regent Park, nhà của một sĩ quan không quân người Anh đang làm việc ở tòa đại sứ Anh ở Washington, chồng tôi dẫn Lance ghi tên để Lance theo học lớp 3 trường American School of London. Một đêm tôi nằm chiếm bao thấy Rob và Bill tới nhà hỏi tôi có chịu ra tòa làm chứng khi Bộ Tư pháp truy tố Trương Đình Hùng không. Sáng thức dậy tôi đã kể cho John nghe. Anh cười vì tôi làm gián điệp từ ban ngày đến trong giấc ngủ. Một tuần lễ sau, Bill Freshman và Rob Hall đến gõ cửa nhà tôi. Vừa thấy Bill, tôi nói: anh đừng có nói với tôi là người ta muốn bắt David Trường nhé. Tên Mỹ của Trương Đình Hùng. Tôi mở cửa không chào hai người. Cả hai cùng sửng sốt. Trời ơi! Tôi thức hết nửa đêm để lựa lời tới đây nói chuyện với bà. Bà làm cho công việc của chúng tôi dễ dàng quá. Tôi tới đây chính là với sứ mạng đó. Chúng tôi mời Rob và Bill vào nhà. Tôi chưa muốn nghe hung tin này nên chần chừ làm cà phê. Khi mọi người ai nấy đã có ly cà phê trong tay rồi thì Bill tặng hắn bắt đầu cho biết là Bộ Tư pháp gửi hai anh cùng hai luật sư của CIA và Bộ Tư pháp tới gặp tôi. Nói rõ cho tôi biết họ cần tôi hợp tác trong việc truy tố Trương Đình Hùng và Ronald Louis Humphrey, nhân viên của cơ quan USIA. Cuộc gặp gỡ kéo dài không hơn 20 phút. Rob và Hugh hẹn sẽ gặp lại chiều đó ở một căn nhà bí mật của CIA. Khi đó, tôi sẽ gặp hai người luật sư của CIA và FBI. Tôi muốn có nhiều thời giờ để suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần, nên tôi xin rời lại đến sáng ngày hôm sau. Bill đồng ý. Đêm hôm đó, tôi thao thức đến 2 giờ sáng. Sự lựa chọn, nó lớn hơn tôi bằng nhiều hình thức. Nó không giản dị như đứng giữa thiện và ác, giữa tự do và cộng sản, hay giữa thủy chung và phản bội. Tôi biết Nếu tôi hợp tác với bộ tư pháp thì từ đây về sau bí mật của tôi sẽ bị bật mí. Thế nhưng điều tôi lo nhất là an ninh của ba tôi ở quê nhà. Ba tôi và anh Khôi ở trong tay của Cộng sản. Thế rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho họ? Trần Trọng Hoài. Cái gối nóng hổi. Tôi trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không ngủ được. Sợ ngày mai không đủ sức đi họp, tôi đã uống mấy viên thuốc ngủ, nằm chờ giấc ngủ. Thế mà giấc ngủ cũng vẫn không đến. Nên tôi cũng không biết nên làm gì đây. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi tới căn nhà bí mật của CIA, có tên là River House. Như những villa xinh xắn có tên, chúng tôi được giới thiệu với luật sư Tony LaFam, cố vấn luật pháp cho CIA và John Martin, luật sư của Bộ Tư pháp. Cho tới giờ này tôi mới biết giới luật sư thường hay nhiều lời. Hai ông nói vòng vo chung quy cho tôi biết là Bộ Tư pháp cần có sự hợp tác của tôi. Tony LaFam nói một câu thỏng để cho tôi hiểu ý của CIA là mọi quốc gia ở trong tay tôi. Họ không bắt buộc tôi. Nhưng ông John Martin của Bộ Tư pháp thì lại cho tôi biết rằng không có tôi làm chứng thì họ không thể đưa hai tên tội phạm này ra tòa được. Làm sao mà tôi có thể quyết định tại chỗ được, dù tôi biết bốn người này nóng lòng chờ tôi quyết định. Hai người luật sư cho biết họ chỉ ở London 2 ngày nữa thôi. Tôi nghĩ đây là mắn lưới của hai người, muốn dồn tôi vào thế bí. Tôi vội trả lời mà không suy nghĩ. Họ nóng như lửa, nhưng tôi nguội như cho tàn. Chuyện họ công tác ở London 2 ngày nữa hay 1 tháng nữa, đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi cáo từ và hẹn hôm sau sẽ gặp lại. Hồi còn nhỏ, mỗi lần gặp khó khăn, tôi thường hỏi ý kiến của ông ngoại. Ông tôi hay trả lời rằng, làm thế nào mà lương tâm cho phép thì cứ làm. Sau khi rời River House, John đưa tôi đi ăn trưa trong tòa đại sứ Mỹ. Đó cũng là một nơi mà ăn, làm việc. Tôi hỏi John tôi nên làm gì, nên hay không nên ra tòa làm chứng cho Bộ Tư pháp. John cố làm cho tôi vui với giọng nói nửa đùa nửa nghiêm nghị. Cô ơi, phải sống với sự quyết định của cô cho tới già. Vì vậy, nếu để ăn quyết định dùm thì không công bằng. Thế nhưng hãy nhớ, em đi đến quyết định nào thì chồng của em cũng sẽ ủng hộ em 100%. Tôi nhìn John mà không cười nổi. Nhớ có một lần hồi còn ở Mỹ, Bill Hessman có hỏi, nếu phải đưa Trương Đình Hùng ra tòa thì tôi có dám đứng ra làm chứng không? Tôi đã trả lời gọn lọn, không, nhất định là không. Phải chi bây giờ tôi cũng có thể trả lời 4 chữ này dễ dàng như vậy. Nếu tôi không hợp tác để đưa Trương Đình Hùng ra tòa, tôi còn triển vọng gặp lại ba tôi sau này. Và có thể một ngày không xa má tôi cũng sẽ được gặp lại anh Khôi. Hơn nữa thằng Cộng sản gian ác cũng không biết gì đến việc tôi muốn tiêu diệt chế độ Cộng sản. Lại một đêm trằn trọc, tôi chở tối tới chở lui cái gối không biết mấy chục lần. Sợ đánh thức John nên tôi lén qua nằm chung giường với Lance. Nếu ngày mới tôi sẽ trả lời với họ không, nhất định là không, thì hai người gián điệp này có thể tiếp tục làm nguy hại cho an ninh quốc gia của Mỹ. Những người hoạt động cho CIA ở hải ngoại sẽ bị lộ diện. Riêng những điệp viên của CIA ở Việt Nam trong thời chiến còn bị kẹt lại Việt Nam sau 75, họ sẽ bị bắt, bị tra khảo, bị đánh đập tàn nhẫn. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều này. Ronald Humphrey đã cung cấp cho Cộng sản Hà Nội danh sách những người này qua tài liệu của Trương Đình Hùng, đã đưa cho tôi và đã được FBI chặn lại. Luật sư của Bộ Tư pháp đã lặp đi lặp lại cho tôi biết chỉ có tôi làm chứng Trương Đình Hùng là người trao cho tôi những hồ sơ tối mật thì hai người gián điệp mới bị kết án, còn nếu tôi từ chối thì hai người không bị tội vạ gì cả. Khi biết được trách nhiệm của mình nặng nề như vậy, liệu tôi có thể trốn được bổn phận hay không? Lớn lên trong một gia đình mà người lớn ai cũng biết làm người, ai cũng có trách nhiệm, ai cũng làm tròn bổn phận đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với gia đình, với những người chung quanh. Tôi không biết hành động gì khác hơn những tấm gương trong sáng đó. Đến khi đi lấy chồng, lại gặp người đàn ông có trách nhiệm, anh đã làm tròn bổn phận công dân, làm tròn bổn phận của một người chồng, làm con, làm cha. Tôi quyết định là sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp tới cùng. Nhưng nhất thời, tôi không cho chồng tôi FBI và CIA biết quyết định này. Tôi cần thêm thời gian, chứ không thể nào trả lời dứt khoát với Bộ Tư pháp bây giờ được. Không phải cần thì giờ để suy nghĩ, mà cần thì giờ để hoạt động. Tôi cần gặp ba tôi một lần nữa để hỏi ba tôi, có khi nào ông nghĩ tới việc hưu trí, rời Việt Nam, tìm một nơi dưỡng già với má tôi không? Tôi muốn tranh luận lần nữa, tìm cách cho gia đình tôi đoàn tụ. Còn anh Khôi, tôi phải biết anh Khôi có được an toàn hay không. Một khi cả thế giới biết em mình là gián điệp của CIA, nếu anh bị liên lụy, thì tôi phải tìm cách đưa anh ra khỏi Việt Nam trước đó. Tôi đã gặp ông John Martin hôm ngày hôm sau, tha thiết nói cho ông biết nguyện vọng của tôi là muốn gặp ba tôi một lần nữa, hay ít nhất là cho anh Khôi trốn qua Mỹ đã. Sau đó tôi sẽ sẵn sàng ra làm chứng. Tôi nghĩ dù sao ba tôi cũng sẽ không gặp khó khăn, vì ông được sự tin tưởng từ cấp trên xuống cấp dưới. Ông còn là người hữu dụng của đảng. Có thể ông không bị liên lụy. Vì tôi, phần anh Khôi thì tôi phải bảo vệ anh đến cùng. Cuối cùng tôi quyết định cho FBI và CIA biết nguyện vọng của tôi. Cứu ba tôi và anh tôi trước khi bắt Trương Đình Hùng và Ronan Humphrey. Họ gửi điện văn về Washington báo tin mừng, nhưng họ cho đó là điều kiện chứ không phải là một sự hợp tác riêng đối với tôi. Họ muốn dùng danh từ gì cũng được, tôi không quan tâm và cũng không giận họ. Tôi là người đã đòi hỏi họ phải có bổn phận quét dọn sạch sẽ sân sau nhà. Bây giờ họ lại than phiền là tôi đặt điều kiện để gây khó khăn cho họ. Tôi nhớ câu danh ngôn ông ngoại bắt chúng tôi học thuộc lòng: đường đi khó, nhưng không khó vì ngăn sông cắt núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Để giữ cho ba tôi và anh tôi được an toàn, giờ phút này không có núi nào mà tôi không dám trèo, cũng không có một con sông nào mà tôi không dám qua. Tôi không ra một điều kiện nào với FBI, nhưng tôi cần sự yểm trợ của họ để ba và anh tôi được an toàn. Tôi yêu cầu CIA hãy tìm cách gửi tiền về Việt Nam cho anh Khôi tìm đường vượt biên. Khi FBI đồng ý thì CIA dành phần đó, bởi vì khi anh Khôi đào thoát được, họ sẽ khai thác anh Khôi, một sĩ quan tên lửa, một cựu sinh viên du học ở Liên Xô. Khó khăn bao nhiêu cũng phải giúp anh đào thoát. CIA cũng hỗ trợ để sau này khai thác nguồn tin đó. Bây giờ tới phiên tôi bối rối, vì không biết gửi tiền cho anh Khôi bằng cách nào. CIA cho biết vì Sài Gòn mới mất đường dây liên lạc với Sài Gòn, bị gián đoạn, người của họ bị kẹt mà họ cũng không tìm được, thì vấn đề này họ chỉ trông cậy vào tôi mà thôi. FBI và CIA gửi điện văn cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Martin Bell và ông giám đốc của CIA là Stanfield Turner về diễn biến này. Tuần trước, anh Huỳnh Trung Đồng có nói là anh sẽ đi công tác Sài Gòn trong vòng 1-2 tuần. Vì thế, anh cứ gọi hối thúc tôi đem gói đồ của Trương Đình Hồng nhờ tôi đem qua chỗ anh, để lâu sẽ bị mất thời gian tính. Gói tài liệu còn giữ lại tại Bộ Tư pháp sau khi họ cho phép mở tất cả những bao thơ của Hùng đưa cho tôi. Tôi không biết và cũng không muốn biết trong đó có những tài liệu gì. Chỉ biết đó là những tài liệu tối mật của chính phủ Mỹ mà thôi. FBI ở Washington chuyển gói tài liệu của Hùng đưa cho tôi. Những tài liệu có tên tuổi, những gián điệp Việt Nam của CIA còn kẹt lại ở Việt Nam và gián điệp của CIA hoạt động ở hải ngoại. Rob yêu cầu chồng con tôi tháp tùng với tôi đi Paris kỳ này để che giấu cho hoạt động tình báo. Làm như chúng tôi là một gia đình làm ăn bình thường, chồng con rảnh rang đi xem viện bảo tàng ở Paris. Sau khi John, tôi và Lance ăn điểm tâm, chúng tôi chia tay. Hẹn với nhau trưa đó, hai cha con đi xem Lou, còn tôi thì đi vào tòa đại sứ Hà Nội để gặp đại sứ Võ Văn Sung, nhờ ông thuyết phục chính phủ của ông cho ba tôi qua London thăm má tôi vì bà đang đau nặng. Đại sứ Võ Văn Sung hứa là sẽ chuyển tin về cho người cao nhất trong chính quyền Hà Nội. Tôi rời tòa đại sứ với hy vọng tràn trề. Trở về khách sạn, người công sạc đưa cho tôi một cái nốt, thì ra Phan Thanh Nam cần gặp tôi gấp. Lên phòng thì John và Lance đi chơi chưa về. Tôi vội viết giấy để lại cho hai cha con biết là tôi phải đi gặp Phan Thanh Nam. Phan Thanh Nam cần gặp tôi gấp là muốn nhờ tôi đưa thư về cho Trương Đình Hùng. Ngoài bao thư, Nam có ghi một chữ Tâm, tức là một tên giả khác như những lần ông đi ghi trên bao thơ trao cho Hùng. Sau khi tôi và Nam biết tôi sẽ về London trước khi về Mỹ, thì Nam lấy thơ lại, xé bỏ bao thơ, đề địa chỉ của một người đàn bà Mỹ ở tại đường S tại Washington. Tôi nhìn qua địa chỉ này rồi cho Nam biết tôi đàn vùng đó, tôi có thể đem thư đưa cho người đàn bà đó. Nhưng Nam giật mình mà nói rằng cháu dán con tem Mỹ rồi bỏ vô thùng thơ dùng cho là xong. Bà ta có biết sẽ làm gì khi nhận được thơ này không? Ông gật đầu. Tôi lại nói cháu đoán thơ này là thơ quan trọng. Thì thơ nào của chú chẳng là thơ quan trọng? Tôi hỏi để dò xét ông. Nếu vậy thì để cháu trao tận tay cho bà. Không không, đừng làm vậy, ông nói mà nhìn tôi như muốn lấy lại bao thơ. Theo chú, cháu không cần trao tận tay bà, cháu chỉ cần dán tem rồi bỏ vào thùng thơ là được. Mấy giây sau, như đã qua cơn kích động, Phan Thanh Nam giải thích. Cháu không nên gặp cô này. Cháu đừng hỏi tại sao, nhưng chú có lý do của chú. Vừa nói ông vừa nhìn cái bóp mà tôi vừa mới cất lá thơ vào, như có ý muốn lấy lại. Một sự im lặng khó thở trong căn phòng rộng, trong đó chỉ tôi và Phan Thanh Nam. Trên vách tường, Bác Hồ nhìn tôi. Chiến tranh tại đất nước mình là chiến tranh gì hả chú Nam? Tôi hỏi. Thì chiến tranh đã chấm dứt rồi Mỹ Dung à. Bây giờ đến lượt xây dựng lại đất nước. Những người như cháu là tài sản của Tổ quốc. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết lòng, tôi nói. Mà sợ con thằn lằn ở chính vách nó nghe nó sẽ xấu hổ. Nam tiện tôi ra cửa. Chúng tôi bắt tay từ giã nhau. Khi cánh cổng gỗ khép lại, tôi vội bước nhanh ra cửa. Thời gian ở Paris, tôi luôn luôn nghĩ đến cách nào gửi tiền cho anh Khôi vượt biên. Lúc đầu khi CIA hỏi cần bao nhiêu để vượt biên thì tôi nói nhiều lắm là 3,000 đô. Đó là trường hợp có vài ba chuyến vượt biên bị bể CIA, thì họ nói họ nghĩ anh Khôi cần nhiều tiền hơn để hối lộ cho chính quyền. Họ ra lệnh gửi 10,000 đô. Tôi cãi lại, nếu được nhiều tiền quá thì anh Khôi mua hết công an tại Việt Nam, chứ anh không đi nữa vì anh thương ba tôi lắm. Nhưng CIA thắng và họ cho biết họ sẽ đưa 10,000 đô. Bổn phận của tôi phải tìm cách gửi về cho anh ấy. Vậy mà hồi còn ở Việt Nam, từ Việt Cộng tới quốc gia, nhiều người cho rằng CIA đi trên nước, bước trên mây, đi trên máy bay phi công của Air America, của CIA, nhìn xuống là biết được con rắn đực hay rắn cái. Mà thôi, Việt Nam của tôi có biết bao nhiêu chuyện hoang đường. Biết vậy cho nên khi lớn lên, tôi không tin những gì qua lời nói. Trong thực tế đây là Paris, đây là vấn đề sinh tử của anh tôi, thì nó là bổn phận của tôi chứ không phải là của CIA. Khi Rob tới khách sạn tối hôm đó để gặp chúng tôi ngồi xuống trình bày với Rob và John là khuôn hình làm bằng gỗ đẹp, cưa làm đôi theo bề dọc, cưa xong khoét vừa để đúng 100 tờ giấy 100 đô trong giấy ni lông, sau đó dán kín lại mà không thấy đường nào nên bốn bề của khuôn hình, sau đó dán ở một bên bức hình của ba, một bên bức hình của má, xong đâu vào đó vết trên đó chừng 10 lớp vẹt ni vừa bóng vừa chắc khuôn hình. Khi anh Khôi nhận được khuôn hình thế nào, anh cũng rủa con em sao vô duyên, tại sao khuôn hình như vậy? Vì chưng lên thấy hình ba thì không thấy hình má, rồi lại trời cho anh lăn trí như đứa con em của anh. Biết cái khuôn hình này là ngụ ý gì, tôi sẽ nói với anh Huỳnh Trung Đầu. Đây cũng là ngụ ý sự ngăn cách của ba má. Trước khi gửi hình đi đóng khung và giấu tiền ở bên trong, CIA yêu cầu tôi viết cho anh Khôi một câu ngắn: hãy trốn khỏi Việt Nam ngay. Trước khi vợ chồng tôi rời Paris về London, tôi ghé qua trụ sở Hội Việt Kiều yêu nước, giao cho anh Đồng khuôn hình của má tôi gửi tặng anh Khôi, một bộ pyjama má tôi may và 4 chai thuốc bổ cho ba tôi. Đó là lần cuối cùng CIA và tôi liên lạc với anh Khôi. 3 năm sau đó, chúng tôi cũng không biết anh Khôi có lăn trí mà tìm ra số tiền ở trong cái khuôn hình đó không. Nhưng một hôm, má tôi nhận được thơ từ Paris gửi sang. Tên người gửi là Xuân Mai. Xuân Mai là người con gái yêu anh. Hỏi hồi hai người trên dưới 16 tuổi, Khôi giả dạng là chị Xuân Mai. Chị viết: cảm ơn em đã gửi chị khuôn hình đẹp, thế nhưng lỡ tay chị đã làm bẻ nó làm đôi. Tôi mừng không thể nào tả nổi, nhưng tức mình là tại sao có một số tiền khổng lồ trong thời buổi đó mà lại không trốn. Cho đến 11 năm sau, 1986, gia đình tôi mới gặp lại anh Khôi sau 32 năm xa cách. Mùa thu tới, nhưng chúng tôi vẫn chưa được tin tức gì về việc ba tôi cho phép được phép qua London thăm má tôi. May mắn là tôi còn bận dẫn Lan ghi tên nhập học vào ngày 8 tháng 9. Chỉ 2 ngày sau thì FBI và CIA gọi tôi về Washington DC để hội họp với Bộ Tư pháp, chuẩn bị cho cuộc ra tòa sau khi FBI bắt Trương Đình Hùng và Ronan Rumfrey. John phải thay đổi giờ làm việc để đưa rước Lance từ nhà tới trường. Tội nghiệp thằng con tôi, ngày tụ trường lo sợ, hồi hộp, chưa dứt thì mẹ vắng nhà. 2 tuần lễ hai cha con đi ăn nhà hàng đủ 2 tuần. Nhưng cũng nhờ dịp này mà Lance học được cách cầm nĩa, cầm dao cho lịch sự. Khi tôi về, Lan đã kể lại là Lan nợ ba nó 2 đô. Vì cứ mỗi lần làm rớt khăn xuống đất thì bị phạt 10 sen. Cuối cùng thằng nhỏ biết khôn nên ngồi trên nửa cái khăn suốt bữa ăn thì khăn không rớt xuống đất nữa. Trong những cuộc hội họp bàn thảo với CIA và FBI, chúng tôi đi đến quyết định là phải cho má tôi biết sự thật. Là khi tôi làm với FBI, tôi làm nhiều người khác, nhiều việc khác, ngoài việc thông dịch thư từ cho họ. Tôi đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, bởi vì má tôi đẻ tôi ra, má tôi nuôi tôi, má tôi đùm bọc, che chở cho tôi từ lúc lọt lòng. Làm sao mà má tôi không nghi ngờ việc làm của tôi được? Nhưng bà không hỏi thì tôi không nói. Từ Washington DC bay xuống Atlanta chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng cầm giấy tờ, đứng chờ lên máy bay mà sao lòng ngao ngán không muốn đi, vì ngại núi e sông, ngại núi vì phải gan dạ lắm để nói hết sự thật cho má tôi. E sông vì e rằng sự việc làm cho má tôi buồn, má tôi lo sợ cho sự an toàn của ba tôi. Éo le thay, một bà già tị nạn cộng sản để lo lắng cho an ninh của người chồng là đảng viên cao cấp của cộng sản. Nhưng chúng tôi biết má tôi không lo sợ vẩn vơ. Mối lo sợ của má tôi có tên, có tuổi, có lịch sử, có bằng chứng trong sách vở của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một khi họ không tin tưởng người của họ thì họ thủ tiêu. Khi tôi và má tôi vừa tới nhà ở London, chưa kịp mở vali ra thì đã nhận được điện thoại của Đại sứ Võ Văn Sung. Ông ân cần cho biết Hà Nội đã trả lời là họ cho ba tôi đến Paris rồi. Má sẽ bay qua thăm ba tôi, chứ họ không cho ba tôi sang London. Ông hỏi chúng tôi có khả năng đưa má sang Paris hay không. Ông chỉ là người đưa tin nên tôi không có phép trách móc ông. Nhưng ước sức tôi muốn nói, chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có việc người đau đi gặp người mặn để được thăm hỏi. Nhưng tôi cũng cắn răng không dám nặng lời, chỉ nói cho biết là tôi phải hỏi bác sĩ của má tôi xem bà có đủ sức đi xa như vậy hay không. Trước khi cuộc điện thoại chấm dứt, Đại sứ Võ Văn Sung rất tử tế với tôi, vì ông nảy ra một ý kiến rất hay. Ông khuyên tôi nên viết thư cho Bộ Ngoại giao Hà Nội kèm theo một cái thơ của bác sĩ cho biết má tôi không thể sang Paris được. Tôi trân quý lời chỉ dẫn của Đại sứ Võ Văn Sung, nhưng viết thơ cho Bộ Ngoại giao Hà Nội là một chuyện đại sự. Rồi đây 18 cái tai, 200 con mắt sẽ biết, sẽ nghe chuyện của đồng chí Đặng Văn Quang, rồi đồng chí này phê bình, đồng chí kia soi mói thì rất phiền cho ba tôi. Lại tới phiên tôi bảo vệ ba tôi, thay vì viết cho Bộ Ngoại giao, sao tôi không viết thơ cho bạn chí thân, cho người đồng chí của ba tôi lại là người lớn nhất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc bấy giờ. Đêm đó chờ cho mọi người an giấc, nhón gót trở xuống nhà dưới, tôi viết một lá thơ. Thơ viết bằng viết mực trên giấy pơ lưa, kính gửi bác Lê Duẩn, bác Nguyễn Cơ Thạch và ba kính yêu. Sức khỏe của má cháu ngày càng tệ, vì thận bị nhiễm trùng như cháu đã cho ba cháu hay trong thơ trước. Cháu đã thức nhiều đêm suy nghĩ và rất lo rằng rủi ba cháu qua gặp má cháu quá trễ thì không biết làm sao đây. Cháu mong rằng những ngày cuối đời của má cháu phải là những ngày đẹp nhất trong đoạn đời này của bà, có nghĩa là má cháu được ở cạnh ba cháu. Cháu mong hai bác tạo cơ hội cho ba cháu gặp má cháu càng sớm càng tốt. Thứ ba, kể từ ngày ba cưới má con cho đến ngày ba tập kết ra Hà Nội năm 1954, chắc ba cũng nhớ là má con không bao giờ hỏi một điều gì ngoài khả năng của ba. Thế nhưng lần này thấy mặt má con thay mặt má con xin cấp trên của ba một đặc ân. Trong thâm tâm con tin tưởng rằng má con xứng đáng được gần ba và anh Khôi. Ba với bác Lê Duẩn đã cùng nhau có những hy vọng lẫn thất vọng, cùng ước mơ cho đất nước thanh bình, cùng đau buồn vì những giấc mộng lớn cho dân tộc không thành. Cũng như hai vị đã sát cánh với nhau trong những thắng lợi nhằm đưa đất nước đến sự thống nhất, rồi cũng cùng nhau vui mừng trong chiến thắng vẻ vang. Từ đáy lòng cháu, cháu tin rằng ba, mắc ba sẽ không từ chối người bạn chí thân về gia đình của một đồng chí đồng tâm. Một khi bác biết được tình cảnh của gia đình này, và vì vậy mà cháu đã viết thơ này cho bác. Thưa ba, con gửi thơ này cho hai bác và cho ba mỗi người một bản. Con mong sẽ được gặp ba thật sớm. Chúng con đã chuẩn bị tiền vé máy bay khứ hồi cho ba. Xin cho con biết, con gửi tiền mua vé máy bay về đâu? Con gái của ba, Đặng Mỹ Dung. Tôi suy nghĩ rất kỹ, không nhờ anh Đồng chuyển lá thơ này vào Hà Nội, vì anh Đồng không dám làm phiền các ông lớn. Tôi không nhờ đại sứ Võ Văn Sung, vì đại sứ đã khuyên tôi nên viết thơ cho Bộ Ngoại giao. Tôi không nghĩ đó là một thượng sách. Tôi không dám nhờ ông chuyển thơ, vì tôi làm trái với nghi thức của Bộ Ngoại giao. Mà nghĩ cho cùng, tôi làm trái nghi thức của cả cái đảng và cả cái nhóm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Tôi quyết định gửi thơ đó sang New York, kèm theo một cái thư ngắn mà tôi viết cho đại sứ Đinh Bá Thi, cảm ơn ông và nhờ ông chuyển thơ về Hà Nội hộ chúng tôi, với nguyện vọng của má là được thấy mặt anh Khôi. Sau đó ngày 13 tháng 11, tôi được thư của anh Huỳnh Trung Đồng báo tin anh vừa công tác ở Sài Gòn về. Anh có đến thăm ba tôi, nhưng ông không có tin tức gì từ Hà Nội về chuyến đi thăm má tôi ở London. Anh nhỏ nhẹ khuyên tôi nên nhớ là trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có ai đi ra ngoại quốc để thăm vợ con cả. Anh viết: thơ của má cô đã tới tay người tối cao trong đảng rồi. Dĩ nhiên sự quyết định là do chủ tịch nhà nước và ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thật. Theo tôi hiểu thì nhà nước cho phép má cô về Việt Nam, và bác có thể ở đó bao lâu cũng được. Đọc xong lá thơ của anh Đồng, má tôi hứ một cái rồi nói: tao không có bước chân về Việt Nam một khi còn Cộng sản. Đừng có nghĩ tới chuyện chôn tao bên bà, mà như tụi con tính hồi đó tới giờ. Má tôi hậm hực. Thơ của anh Đồng tiếp: bây giờ thì những người có trách nhiệm đang bàn tính về chuyến đi của ba cô. Trong thơ tôi được nói là có bấy nhiêu thôi, mong cô hiểu cho tôi. Ba của cô lo lắng về bệnh tình của má cô lắm. Cô cũng nên biết rằng nếu ba cô mà đi được thì bác cũng chỉ đi một mình mà không có anh Khôi đi cùng. Nhất định là đảng và nhà nước không cho phép rồi. Tôi phải nói trước với cô, ba cô biết luật lệ của đảng, chỉ ngại là cô và má cô không hiểu luật rồi buồn với ba cô. Bác lo ngại về vấn đề này lắm cô Dung ạ. Đời sống ở London của những gia đình người Mỹ làm trong tòa đại sứ Mỹ như một cuộc du lịch nước Anh dài hạn. Gia đình tôi thì cứ bị hai cái bóng ma FBI và CIA đi tới đi lui làm bất an. Giữa tháng 11 thì Rob và Bill trở lại London gặp chúng tôi. Kỳ này họ không có một mục đích rõ ràng, nên khi hai người bất ngờ tới gõ cửa, mở cửa ra không chào hỏi, tôi cười chua chát nói: tôi không có chỗ nào để trốn hết, bởi vì một là Liên Xô, hai là Mỹ Quốc. Bill cười gượng: như anh bị tôi nói trúng tim đen. Trong chuyến đi này hai ông không có việc gì để làm, vì tất cả đứng khựng lại để chờ tin từ Hà Nội. Họ đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi xem thắng cảnh, mua sắm quà Giáng sinh cho vợ con, cho thì giờ qua mau. Chúng tôi cùng nhau đi ăn một vài lần, rồi hai người trở về Washington tay không. Rồi việc gì tới đã phải tới. Một buổi sáng tôi được một cú điện thoại của đại sứ Võ Văn Sung gọi tôi từ Paris, kêu tôi liên lạc với tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại London. Đã nhiều lần Rob dặn tôi khi nào bắt được liên lạc với một đảng viên mới của Cộng sản Hà Nội, tôi phải báo trước cho anh biết. Nhưng sáng hôm đó tôi chỉ có số điện thoại để gọi Rob khi cần cấp, mà gọi điện thoại cho tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam đâu phải là trường hợp khẩn cấp, nên tôi đã không báo tin trước cho Rob hay. Tự tiện gọi thẳng tới tòa đại sứ Việt Nam ở đường Victoria. Các nhân viên trong tòa đại sứ này nhàn nhã lắm. Vừa mới nghe tên Mỹ Dung thì người đàn ông trả lời điện thoại. Biết ngay tôi là ai và tôi gọi có việc gì. Ông mời tôi đến văn phòng của ông để nói chuyện về vấn đề khá quan trọng này. Tại tòa đại sứ, một người đàn ông tiếp tôi trong điện thoại cũng là người đón tôi tại cửa. Ông tên là Lại Xuân Triều, một sĩ quan thông tin. Bắt tay ông mà tôi không giữ được nụ cười khi nhìn ông và so sánh ông với một cái tên cải lương của ông, Lại Xuân Triều. Cho tôi biết là ông đã nhận được điện văn từ Hà Nội về việc ba tôi sẽ qua London thăm má tôi sau chuyến công vụ ở Moscow. Tôi cũng dám thổ lộ sự mừng rỡ vô hạn, cũng như một sự thất vọng vì ông không nhắc đến tên của anh Khôi. Cơ quan của chúng tôi đã thổ hởi được giúp đỡ gia đình chị theo khả năng của anh em chúng tôi. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, chị sẽ trả tiền vé máy bay cho chuyến đi của đồng chí Minh bao nhiêu? Có thể chị cũng nên biết trước, chính phủ sẽ không thể trả tiền vé máy bay được. Có thể đã có một sự hiểu lầm lớn. Tôi chỉ yêu cầu ông chủ tịch nhà nước và ông bộ trưởng bộ ngoại giao khuyến khích ba tôi đi và cho phép ba tôi đi. Tôi không có xin nhà nước trả tiền cho chuyến đi của ba tôi. Đây là xin phép, chứ tôi không có xin lòng từ thiện của các ông ấy. Thế thì chúng tôi không có vấn đề gì, vì chúng tôi không phải lo đến vấn đề tiền bạc, Lại Xuân Triệu nói. Tôi nghĩ bụng, chúng ta không có vấn đề gì để lo lắng cả. Tôi lặp lại câu nói của anh ta mà giận trong bụng. Tôi xin báo với chị là sứ quán của chúng tôi đây sẽ tiếp đón phục vụ đồng chí Minh khi ông ta đến London, Lại Xuân Triệu trịnh trọng nói. Anh Triệu, cảm ơn sự rộng rãi của anh, nhưng vợ chồng tôi sẽ đón tiếp, lo hết cho ba chúng tôi. Chúng tôi muốn xử sự như đây là chuyện gia đình, tôi nói. Chị không hiểu, sự an ninh của đồng chí Minh tại London là một trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi được lệnh giúp đỡ gia đình chị mọi điều. Về tiền của vé máy bay của ba chị thì tính thế nào đây? Tôi muốn hỏi anh ta. Hỏi gì mà lãng xẹp vậy? Nhưng tôi đã uốn lưỡi 7 lần rồi trả lời. Tiền thì tôi có sẵn sàng. Chúng tôi biết cách mua vé máy bay rẻ nhất. Vẻ mặt của đồng chí Lại Xuân Triều thay đổi từ một cán bộ cộng sản nghiêm chỉnh thành một anh mua bán đô la vụng về. Tôi không nên làm phiền anh trong những việc nhỏ nhặt này. Tôi đã hỏi qua tiền vé máy bay của hãng Aeroflot chừng 900 pound đi từ Moscow tới London. Tôi có thể mua vé từ đây rồi ba tôi lấy vé từ Moscow khi ba tôi tới đó. Chịu không chịu thua thì chị cứ đưa tiền cho tôi, tốt nhất là đô la Mỹ. Tôi sẽ báo cáo cho Bộ Ngoại giao và bên ấy sẽ có người mua vé máy bay tại Hà Nội trả bằng tiền Việt Nam. Làm như thế chúng ta không mất một đồng ngoại tệ nào. Nghe anh ta nói tôi mắc cỡ, chứ một đại diện của một chính phủ mà ba tôi đang phục vụ đứng đây đang kèn cửa với tôi về lời lãi vài $300 cho đảng của họ. Tôi muốn chấm dứt cuộc gặp gỡ này nên ngay sau đó tôi đã đáp, sao cũng được thưa anh. Vậy là trước khi ra khỏi cửa, cán bộ Lại Xuân Triều còn nói với thêm, chị đem đô la Mỹ chị nhé. Tuần sau tôi gọi cán bộ Lại Xuân Triều cho hay tôi sẽ đem tiền đến cho ông. Tôi có đủ $2,000, nhưng tôi đi theo John ra tòa đại sứ Mỹ đổi ra bằng bảng Anh của Anh Quốc. John hỏi tôi làm gì cho mất thời giờ vậy, thì tôi làm cho bỏ khét vì không muốn Việt Cộng ở bên nhà mua bán đô la một cách hạ tiện như vậy. Dĩ nhiên cán bộ Lại Xuân Triều nhận số tiền đó với một vẻ thất vọng, nhưng vẫn không nói một lời nào. Vào thời gian này thì Rolf và Bill đã trở về Washington, nên tôi viết thư báo tin cho họ biết mọi việc được sắp xếp theo chương trình. Bây giờ chỉ chờ đợi biết ngày nào ba tôi tới Moscow mà thôi. Tôi cũng có viết thêm cho Rolf và Bill, nhờ hai anh đến gặp tận mặt ông Griffin Bell, xin với ông làm mọi thủ tục dễ dàng để sẵn sàng rước ba tôi sang Mỹ cư ngụ, trong trường hợp má tôi và con cái thuyết phục được ba tôi hưu trí ở lại dưỡng già với vợ con. CIA cho biết là họ sẽ có máy bay sẵn sàng đưa ba tôi sang Mỹ một khi ba tôi bằng lòng. Suốt đời tôi muốn ba má tôi được sống trong một căn nhà như ông bà ngoại của tôi ngày xưa đã ở với nhau cho đến răng long đầu bạc, như cha mẹ của bạn bè tôi, như người bình thường. Mấy tuần nay mọi sắp đặt được diễn biến một cách nhanh chóng và gần như việc gì cũng theo ý muốn của tôi, cho nên tôi yêu đời một cách lạ thường. Tôi lên giường nằm kề bên má, rồi hai mẹ con cùng mơ ước một căn nhà nhỏ yên tĩnh. Tôi không biết ba có chịu ở với con cái hay không, hay là ba chỉ muốn ở với má và Minh Tâm, đứa con mà ba chỉ biết mặt khi nó mới vừa 3 tháng thì ba đi tập kết rồi. Chúng tôi nằm tính sắm sửa một cái gì đó cho căn nhà, từ cái bàn, cái ghế cho tới bình trà và mấy cái chung nhỏ cho ba tôi uống trà. Tôi còn nghĩ tới mùa đông phải mua cái mền điện cho ba. Tình thương cho ba không phai đi với thời gian và không gian trong suốt 20 năm. Chỉ sợ mỗi người thở phượng một lý tưởng, đó mới là sự ngăn cách sâu hơn con sông Bến Hải. Ba tôi yêu thương hết 7 đứa con, thương mỗi đứa con một cách khác nhau. Anh Khôi là đứa con trai đầu lòng, anh là kết quả của những tháng năm trăng mật. Chị Kim giống tính ba nhiều, như là chị dễ bị xúc động, chị tế nhị, chị giàu tình cảm. Chị Cương thì tính cương quyết, nói là làm, trọng kỷ luật, trong sạch, ngay thẳng. Tôi giống ba từ gương mặt tới tính tình. Tôi nghĩ đến người chung quanh và đất nước, nhưng ba cũng biết tôi với ba thở hai ông trời khác nhau. Ba tôi không những yêu thương Hải Vân mà còn thán phục nó. Nhưng ba cũng chưa biết nghĩ thế nào về sự chọn lựa của em khi nó muốn trở thành một phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hòa bình được ngự trị ở một chỗ đặc biệt trong trái tim của ba tôi lúc nó còn bé. Khi tôi nhắc tên hòa bình, mặt ba tôi rạng rỡ, lắng nghe, nhưng để biết và thấy hết đứa con yêu của ông trước mặt. Ba tôi ví tình thương của ba cho hòa bình giống như một dòng sông dài vô tận, có bầu trời xanh, có hoa nở tươi thắm triền miên. Ba chỉ biết Minh Tâm có 3 tháng, mà 3 tháng đó ba bận rộn chuẩn bị đi tập kết. Khi ra Hà Nội, ba đổi tên Đặng Văn Quang thành Đặng Quang Minh. Tôi nghĩ rằng ông đổi tên như vậy với ý muốn tạ lỗi vì ông không ở bên cạnh để dạy dỗ Minh Tâm.